càng mình bắt đầu với cái câu hỏi mà quý vị bàn hôm hồi nãy mình dịch pháp, đó là nói về vấn đề mà làm chậm mà để cho thấy rõ. Khi mà anh chị em tập biết là trong phần thân đó, ta chỉ mình làm cái gì cũng chậm hết trơn, đi chậm, ngồi chậm, làm cái việc gì cũng chậm đó. Thì hồi nãy có một vị trình pháp nói rằng là chúng muốn làm chậm để mà thấy cho rõ các đối tượng. Thì đây là cái bài mà sư muốn đọc để cho quý vị một vài thông tin liên quan tới cái chuyện đó. Bây giờ có câu hỏi thứ nhất, nói rằng theo chúng tôi thấy những gì thầy dạy, của Bậc Thiên Sư dạy đó, thì chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái, không cần gắng sức, chỉ quan sát, chỉ ghi nhận các hành động của thân. Tuy nhiên khi những cử động của tay chân quá lệ thì chúng ta có nên làm chậm để mà thấy chánh niệm cho rõ không? Làm chậm để mà thấy, để mà chánh niệm đó. Trả lời, khi phải làm chậm để quan sát, điều này có nghĩa là chánh niệm của bạn không có mạnh. Còn người bạn chánh niệm mạnh, tự động bạn sẽ thấy. Tôi thật sự không muốn hành giả làm cái gì cũng chậm để quan sát. Làm thế sẽ rất là giả tạo, thiếu tự nhiên. Lúc đầu đối với hành giả sơ cơ thì được, nhưng khi chánh niệm đã bắt đầu mạnh lên thì nhớ phải làm cho bình thường, đừng có làm chậm nữa. Đối tượng của thiền sư niệm xứ là những diễn trình sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm. Tất cả những cái gì nó xảy ra một cách tự nhiên, bộ phận của mình đừng có làm chậm. Khi bạn làm chậm là mất tự nhiên rồi. Hãy để cho nó xảy ra một cách tự nhiên rồi bạn quan sát. Sự quan sát của bạn nhớ là đừng ngăn cản những trình sinh hoạt tự nhiên này. Ví dụ như mình thấy là sau này anh chị em tập một thời gian thấy cái tâm nó rất là nhanh ghê lắm, và nó rất là nhiều ở trong này, thì mình làm cái gì mà chậm để mình thấy này? Chỉ có một cách là mình duy trì trách nhiệm trong mạnh thì mình mới thấy rõ rồi. Còn làm chậm thì cái thân làm chậm được, mà tâm sao làm chậm? Nhất là pháp này là pháp tâm mà. Hàng tỷ tâm sanh khởi vào mọi việc mà mình sao mà làm chậm đây? Rồi ông dạy một điều, đó là bạn nhớ một điều là tất cả những cái chi nó thuộc về thân và tâm đó, nó diễn biến một cách rất là tự nhiên, mà nó diễn biến rất là nhanh. Mà mình thì thích làm chậm thì cái mà mình đang làm chậm đó thì nó chưa bằng là nó bất tự nhiên rồi, nó không còn thật sự nữa. Ví dụ như có nhiều vị đó họ trình pháp và nói tôi đi bác, họ sử dụng trình pháp nói tôi đi bác như thế này, thì tôi đi cũng bình thường thôi. Vậy mà tôi thấy rằng trước mặt tôi đã có cái miếng gì đó nhỏ nhỏ, làm như là cái thể sành cái chai này, tôi biết là tức thì khi mà tới gần đó là cái chân nó đưa ra rồi cánh người qua một bên, nó làm cái sao mà để những cái người đi sau đừng có bị đụng, rồi nó đưa tay nó hất, tất cả nó làm cái tích tắc, tôi thấy rất là rõ. Đá cái miếng mẻ sành nó qua một bên để cho những người sau đừng có đạp lên. Mà sư này nói rằng là tôi thấy cái tâm rất là hay. Nó trước khi mà nó tới đó mà nó biết cái miếng đó là miếng mẻ sành, để đá thật nhẹ, đừng đá mạnh, đá mạnh nó dúng đúng trúng vào tại nó ha. Rồi đó phải đứng cái vị thế như thế nào để mà các sư đi sau đừng có đụng. Rồi hất cái chân như thế nào đúng vừa lúc rồi hất cái miếng mẻ sành của một bên, không có đụng. Tất cả những cái đó tôi thấy rất là rõ ràng. Rồi ông thiền sư này ông cũng kể nữa, ông nói có một lần tôi đi bác, trời mưa rất là dữ, trời mưa lắm, tôi đang đi tự nhiên cái nó trượt vô đạp trong cái miếng chỗ đó sình lầy nhiều quá, nó trượt. Tôi thấy rất là rõ ràng khi mình nó trượt cái chân tôi mà xìa nó lại cái phía trước đó, là cái chân bên này bắt đầu nó giữ lại cứng. Nhưng mà đã trễ quá rồi, giữ cho cứng xong rồi là khi mà té xuống á thì nó phải giữ cái tay lên tay trái, giữ cái bát sợ cái bát rớt, tại trong đoạn ở trong mà cơm nó đậm, cấm cái tay lên này giữ lại cho chặt, chỉ để cái thân hình nó. Nhưng mà tất cả đều nó xảy ra một cách tự nhiên, tôi cũng làm được nữa, tôi chống tôi đỡ tôi đều mà té là một té. Nhưng mà cả nguyên cả cái diễn trình tôi thấy rất là rõ ràng. Thì anh chị em trong những trường hợp như vậy làm sao mình làm chậm? Mình chậm có sao? Vì vậy ông nói rằng là đối với các vị mà mới tập thì được cho người ta làm chậm để đó. Nhưng mà khi bắt đầu bằng tập mà có trớn rồi, cái gì mà tốt rồi thì nhớ làm cho thật tự nhiên. Mà mới thật tự nhiên thì những cái diễn trình nó mới tự nhiên được. Sự quan sát của bạn không thể nào mà ngăn chặn được những định sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm. Hãy để cho nó lung lưu một cách tự nhiên, giống như dòng nước ở trên cao chảy xuống. Khi hướng dẫn thiền tập, tôi thường dạy hành giả đừng đi vô quá sâu trong đối tượng để thấy chi tiết của chúng. Quan sát, hãy quan sát trong khả năng của mình, thấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong khi thiền hành, nếu nhận ra sự xúc chạm của mỗi bước chân là đủ rồi. Hãy tiếp tục quan sát theo việc này. Bạn quan sát mà cho liên tục đi, tránh niệm mạnh, bạn sẽ nảy ra nhiều đối tượng cùng một lúc. Đó, hồi nãy có hỏi liên quan tới vấn đề thiền hành. Mình đi chậm thì ông nhắc nữa rằng là trong khi mình đi thiền hành á, tôi chỉ mong bạn có thấy được bước chân của bạn nó đụng trên sàn nhà thôi. Đó, rồi bạn hãy tiếp tục làm thêm nữa. Ngoài cái bước chân đụng ra thì còn gì nữa không nè? Ví dụ như hồi nãy suy trình bày, suy nói rằng là trong khi mình suy đi bộ đó, là cái mà rõ nhất của tôi là cái tiếng đi dài nó đập xuống cái mặt đường. Nhưng mà tiếng dài không thôi mà không phải, tất cả những cái tiếng khác mình cũng nghe nữa. Còn suy thấy, tại vì suy đi mang đồng hồ thì nó thấy cái vết đụng của cái tay, đụng của áo quần, đụng của cái môi, đụng của cái nó, mình đổi nó tới một cách rất là tự nhiên, là sẽ cũng ngạc nhiên. Có bữa nào mà đeo mắt kiếp là thấy hai cái hết cũng hai bên. Thì thấy, thì nghe tiếng động, mất thất niệm rồi thôi ha. Thế mà trở lại mà nghe được tiếng động của bước chân, làm mấy cái đó tự nhiên nó tới một cách rất là tự nhiên. Tôi để ý có hai phương cách thực tập hướng dẫn thiền. Có cách thứ nhất, dạy hành giả phải thấy cho rõ chi tiết của đối tượng, cho nên bạn phải chú tâm và dùng sức rất là nhiều. Cách thứ nhất mà tôi biết và tôi có hồi trước tôi cũng tập theo đó nữa là bắt hành giả khi mà quan sát đối tượng phải nhìn cho thật rõ chi tiết đối tượng. Cách thứ hai là không cần thấy thật rõ mà chỉ duy trì chánh niệm cho nó được liên tục. Nhờ duy trì chánh niệm liên tục, chánh niệm có trớn, bạn sẽ thấy những chi tiết của đối tượng một cách rất là tự nhiên. Bản chất tự nhiên của tâm là biết nhiều đối tượng, tâm chánh niệm mạnh, tâm thể thấy rõ đối tượng mà thôi, chứ không cần phải làm một cái gì hết. Khi bạn chú vào đối tượng để thấy rõ chi tiết, tâm tham sẽ sanh lên, bởi vì cái tâm này nó muốn thấy rõ. Vì muốn thấy rõ chi tiết cho nên làm cái gì mình cũng phải làm cái tâm lại. Ông nhắc nhở rằng là thế mà nếu như mà mình cố chú vào trong đối tượng để thấy cho rõ là coi chừng tâm tham á, mà hễ mà khi mình hễ mà có tâm tham đứng sau là cố chú vô đối tượng như vậy, cái tâm mình nó rất là mệt mỏi, nó đờ lắm, nó làm cho mình tâm là rất là uể oải. Và khi mà hễ mà chú tâm vào đó mình sẽ thấy rõ chi tiết rồi đó, cố chú tâm vào đối tượng để thấy chi tiết, tâm tham sẽ sanh lên. Vì muốn thấy rõ chi tiết cho nên mình làm cái gì mình cũng cố làm thật chậm để mình thấy cho rõ. Như vậy, để trả lời câu hỏi làm chậm thì ông nhắc rằng cái phương pháp mà tôi hướng dẫn quý vị ấy, là quý vị phải đi làm cho thật tự nhiên. Quý vị nên làm chậm lúc đầu thôi, nếu mà quý vị mới tập, nhưng mà tới một lúc nào đó còn phải làm cho thật tự nhiên. Một câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề đó, nói rằng bản chất của con rất là năng động, nên làm mọi việc nhanh, vội vàng và dĩ nhiên là con thất niệm. Muốn chánh niệm hay biết thì mọi việc con làm đều phải làm cho thật chậm lại để con thấy. Con làm chậm ngược đi lúc bây giờ thì con cảm thấy thiếu tự nhiên mà nó thấy nó cứng quải quá, con không biết làm sao. Bản chất của tôi rất là năng động, vì vậy tôi làm cái gì cũng nhanh. Hãy mà tôi làm nhanh thì xác định. Bây giờ muốn đi chánh niệm thì làm chậm lại, mà khi mà làm chậm lại thì thấy sao nó tự nhiên nữa. Nó thấy cứng quải mà nó thấy nhức đầu nó khó chịu nữa. Trả lời, tâm của hành giả không thỏa mãn khi quan sát mà chỉ thấy phần thô của đối tượng. Hành giả muốn thấy cho rõ chi tiết cho nên di chuyển hay làm cái gì cũng chậm. Khi mà mình mới tập á, cái sự quan sát của mình nó chưa có nhạy bén, do đó mình chỉ thấy cái phần thô của đối tượng mà thôi. Vì vậy mà cái tâm của mình là tâm tham, thấy thô là mình không chịu, mình muốn thấy cho rõ. Vì muốn thấy cho rõ cho nên mình phải làm chậm. Khi chánh niệm chưa đủ mạnh thì không thể thấy đối tượng rõ chi tiết được đâu. Chỉ cần duy trì chánh niệm cho liên tục, khi tâm mạnh sẽ thấy rõ chi tiết một cách rất tự nhiên. Khi cố làm chậm để thấy rõ là quay trường thông tâm tham đứng phía sau nó thúc mình. Tham đang có mặt trong tâm quan sát thì sự quan sát không còn đúng nữa. Lúc bây giờ chữ chánh niệm mất chỉ chánh lúc đầu. Chánh là đừng có khó phiền não, mà mình làm bởi vì muốn khỏi tâm tham thì cái này là không phải chánh niệm nữa rồi, chỉ là niệm mà thôi. tham đang có mặt trong tâm quan sát thì sự quan sát không còn đúng nữa, vì dùng sức hành giả sẽ thấy mệt mỏi. Sự tu tập bây giờ hết thoải mái tự nhiên và cảm nghe chán nản cũng bỏ cuộc. Thế mà mình chán nản, mình thấy cảm thấy mệt mỏi quá, mình tu suốt ngày buổi tối xong mà thấy quá mỏi mệt, là chúng mình để ý lại cái cách thức mình tập như thế nào. Trong này có cái tâm mong này trong nhiều lắm. Muốn cho thấy rõ đối tượng cũng là một phần của cái tâm mong đợi. Có lẽ vì chỉ bạn giờ đây một vài tháng, tức là bên Myanmar có một vài tháng thôi, cho nên mong rằng trong một vài tháng đó sẽ được một cái gì hay được một kết quả nào đó. Khi không đạt những gì mình muốn thì tâm bây giờ sẽ buồn chán với thất vọng. Tốt nhất là cách đến đây, tốt nhất là hành giả hãy đến đây với tâm tư là học để biết cách thế nào mà thiền cho đúng mà thôi, hay học để thấy có chánh niệm và thất niệm khác nhau thế nào. Đi nhiều nó cũng đủ lắm rồi. Không nói là quý vị tới đây 3 tháng, nhắc với người Việt Nam rồi, quý vị tới đây 3 tháng, quý vị tập trong 3 tháng thì quý vị sẽ đi về. Vậy đó quý vị mong, mong rất là nhiều. Thế là đổ hết công ra để mà tu tập, bỏ tiền bỏ bạc qua đây để mong đạt một cái gì mong. Nói rằng là khi mà mình tới mà với tâm tham như vậy đó, thì coi chừng cái tâm mong đợi mình rất là dữ. Thật ra nửa chừng mà nếu mà mình cảm thấy mà không có, không có như mình muốn là mình bực bội, mình khó chịu, mình muốn đi về. Rất là nhiều việc như vậy. Họ mới tu, họ mới qua, họ tu hăng hái lắm, qua nửa chừng họ đi về là tại vì cái tâm nó mong đợi dữ quá và không có được, không được thỏa mãn thì tự nhiên nó thất vọng. Tôi chỉ mong rằng quý vị làm ra một điều, đó là khi quý vị qua đây, quý vị hiểu cái cách tập, tôi mừng lắm. Ở 3 tháng cái trời đang nghe quý vị, quý vị ở đây 3 tháng và quý vị hiểu cái cách tập tầm thịnh tâm này này là tôi đã mừng rồi. Hoặc nữa, nếu mà được nữa thì quý vị thấy được cái sự lợi lạc khi mà có chánh niệm nó như thế nào và khi thất niệm nó như thế nào. Quý chỉ cần quý vị hiểu được hai điều đó thôi là cũng đã nhiều lắm rồi đấy. Đúng như cũng đã quá đủ rồi. Đơn giản là thiền thật và thích thú trong sự thực tập. Phải thay đổi thái độ lại, kết quả thế nào xấu hay tốt không thành vấn đề. Thế nào gọi là tiến bộ? Đó là khi tâm có chánh niệm, tâm đang tiến bộ trong thiền tập. Chánh niệm được bao nhiêu là tiến bộ bấy nhiêu. Không tập thì không chánh niệm, mà không tập thì không chánh niệm, mà không chánh niệm thì tiến bộ cứ ngừng lại. Tiến bộ là sao? Đó là niệm định tuệ tiến lên từ từ theo với thời gian tu tập. Mới đầu không thể nào tiến được vì tâm của người mới tu còn quá nhiều ô nhiễm. Không phải chỉ mới tập một chút là tiến bộ ngay. Trong cái thiền tập có chuyện mì ăn liền, cháo ăn liền. Thì ngay cái chuyện mì ăn liền, cháo ăn liền, instant noodle đó, không có. Tập là phải khăn đấy này. Bởi vì lúc đầu mình không quen, do đó mình tập nó trật tới trật lui. Trật phải làm lại, phải làm lại rồi trật nữa, trật nữa rồi làm lại nữa. Thiền là vậy. Vì vậy người ta từng nghĩ rằng là đi qua bên Myanmar, đi qua Miến Điện mà phải 3 tháng thì chắc về giỏi lắm. Do đó ai cũng đi Miến Điện. Qua cái nơi đa thì mình là thất vọng không? Thất vọng là bởi vì thấy nó không có dễ nuốt. Mà tu bên đó thì cái điều kiện rất là khó khăn, thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Cái thứ nhất là ví dụ như những người từ Việt Nam qua là họ cần có thông dịch. Rồi mình đôi khi mình cần cái gì mình phải nhờ người ta thông dịch, phiền hà lắm. Là phải khi mình biết tiếng rồi vô mình nói thẳng, còn mà không biết tiếng nó phải nhờ cái thông dịch, rất là mệt mỏi. Rồi ăn đồ uống nó không thích hợp với khẩu vị. Rồi thời tiết mùa muốn tới mà có gặp về thông dịch là phải tới cái mùa an cư, tức là mùa đó là mùa mưa đó. Ông thầy sư ông có ở nhà, rồi người thông dịch mới có mặt để giúp mình. Rồi mà tới là cái mùa đó là nó nóng nảy mà nó là hi hít, nó ẩm ướt cái lắm, rất là nhiều người bệnh hoạn vậy. Sư đã ít bị cảm mà qua Myanmar một thời thế nào cũng bị cảm, năm nào cũng bị như thế này, năm nào cũng dính như thế này. Cho thành ra tới đó người bệnh hoạn chán bỏ muốn đi về. Lúc đầu thì hăng hái lắm. Thật ra vì nào muốn đi Miến Điện là sẽ nhắc nhở quý vị phải chuẩn bị tâm tư lại. Nhất là mình ở xa tới mình tốn tiền máy bay nữa, vừa tốn tiền tốn bạc vừa mất thì giờ tới đó mình thấy chẳng được cái gì hết. Thì nhớ con ông bác sĩ, bác sĩ ông ở bên Colombia đó, rồi nói với sư mới rằng từ nay sẽ đi Miến Điện tôi cũng muốn đi tiếng cho biết. Thì nói đi tí. Rồi sư hỏi anh qua bên đó để làm gì? Kêu nói tôi qua để tôi qua thử mà cái người mà đắc đạo là họ sống như thế nào. Cái tức là ông nghi, ông nghĩ là cái ông thiền sư và giải sư là ông đó là tắc rồi. Tôi qua thử ông đó là như thế nào. Chú nói ông cũng bình thường thôi à. Anh không có thấy, ông không thấy cái gì khác biệt đâu. Nếu mà anh đi với cái tâm tư như vậy thì anh lên ở nhà đi. Ông nói không, sư yên tâm, tôi có cái nhìn rất là chính xác. Thế người nào mà đắc thì tôi biết liền à. Anh thử, mình cảm không được là không. Qua bên đó, qua bên đó không biết làm cái gì xin không ạ. Tôi ở, ở bên Mỹ. Qua bên đó không biết làm cái gì kìa. Ông thiền sư, ông cảm nhận ra là ông này để quay chỉ tí giờ là bữa thì hát là ông cũng la, ông ngã, ông cũng nói hết. Chà, ông chán ngã quá. Anh nói tôi tưởng ông này đắc, tôi không thấy ông đắc gì chứ. Với mình cái nói, làm sao mà anh biết được. Người ta đắc cái gì sao anh biết. Biết cho tôi biết nha. Rồi tôi cứ nghĩ sao, cứ không có chịu, có chịu tập, cứ đi theo vòng vòng thầy qua thử là anh đắc thì làm cái này. Qua thử không có ăn, có ngủ, có dĩa, có đá gì mình không, hóa ra cũng có cái bình thường. Qua thử người ta đi cầu không biết nào nữa. Có nhiều người mà cái tâm họ ngộ vậy đó hả. Thì cái gì đó anh làm, anh đi đá đời trong mấy ngày đó, rồi cái cuối cùng anh cha sẽ bỏ cuộc. Chính cái lúc mà ông bỏ cuộc thì ông mới khám ra một điều rằng đó. Cái tâm của mình chưa biết làm sao mà cái tâm người ta. Mình đi qua với cái tâm gì mà mình không biết, để cả tháng trời này mình cứ đau khổ hoài. Mình cứ ở trong một, mình cứ giữ trong cái idea của mình là thể một cái người mà đắc đạo quá. Thứ nhất là mình sao mà biết ông này đắc. Có ai có một cái gì để chứng nhận cho vẻ mặt biết là ông đắc đạo không? Mình cứ nghĩ là ông đắc đạo, đắc thể phải làm như vậy thì đó là ý của mình thôi chứ đâu phải thiệt không? Như vậy là cá nhân mình, cái tâm của mình cũng chưa hiểu nên thì làm sao mà đi tìm, đi kiếm, đi hiểu người khác. Đó là cái gì thấy là cái sự thực tập như vậy đó. Đôi khi mình ở nhà đó, cái nhìn của mình khác. Tới đó mình tự nhiên nó lệch qua chuyện khác. Và cái chuyện này tôi chỉ tùy nhân duyên của mỗi điện thôi. Phải sư cô nên đi xuống điện, sư nói đi chứ. Nhưng mà đi mà đừng có mong gì hết. Để đi mà mong là sẽ thất bại rồi. Đừng nghe sư nói được cái gì, cứ tiếp tục đi đi, coi thử sao. Đâu nữa, đang 86 nữa. Bài này cũng có một cái bài pháp khác nói về vấn đề mà nhìn cho rõ đối tượng. Bài 86 thiền sư dạy là khi ngồi thiền phải mở tâm ra, ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Nếu làm vậy thì tôi cảm nghe thoải mái lắm vì không có dùng sức. Nhưng mỗi lần vậy tôi thấy không có nhìn rõ đối tượng. Cái ý của tôi là không nhìn rõ. Nếu mở tâm ra kiểu đó là không thể nào thấy rõ đối tượng hết trơn. Trả lời, đừng cố gắng hướng thấy cho rõ chi tiết đối tượng. Hãy duy trì trách nhiệm đi. Khi trách nhiệm mạnh, hành giả thấy rõ chi tiết và điều này sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Ông khi có nhớ một năm đó, người ta có hỏi cái câu liên quan thế này thì ông nói như thế này. Nói, tôi lấy ví dụ như quý vị thấy bây giờ quý vị thấy có những cái hành tinh đó ở rất là xa xôi xung quanh trái đất này, và khoa học gia hướng quan sát những cái hành tinh đó thì quý vị thấy không, muốn quan sát đâu có phải dùng mắt thường được, mắt thường đâu có thấy gì, và phải dùng những cái viễn vọng kính rất là mạnh để mình quan sát. Thì nhờ những cái viễn vọng kính đó bắt đầu người ta mới quan sát, ta mới thấy, ta mới học hỏi được những cái hành tinh nó như xa xưa là như thế nào. Như vậy vấn đề là bạn đừng có muốn dùng con mắt thường này để mình nhìn những cái hành tinh xa xưa cho rõ, mà làm cái sao mà kiếm một con kính cho mạnh này. Cái vấn đề là cái này phải mạnh để mình thấy xa, chứ không phải bạn cố ý để bạn nhìn cho rõ cái kia. Cái này là cái gì? Cái này là cái tâm này. Cái tâm là cái viễn vọng kính này. Phải làm sao mà cái bao, cái này nó bao vô cùng thì tự nhiên mình thấy rõ cái kia. Còn mình cố ý mình nhìn một cái đối tượng cho thật rõ bằng cái mắt thường làm sao thấy được? Phải tập cho giỏi thì cũng giống như là mình đi kiếm một cái viễn vọng kính mà cho thật mạnh, cho bao vô cùng thì tự nhiên mình sẽ thấy rất là xa. Thì nhớ có một lần ông giải thích này. Có một lần khác ông nói nữa, ông nói là ví dụ như chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn quan sát được người nào đó để biết thực sự họ là cái gì rồi cái nọ, quý vị đâu có phải là mỗi lần quý vị tới quý vị nhìn chằm chằm cái tay người ta vậy đâu. Khi mình nhìn người khác là người khác không còn tự nhiên nữa rồi, họ không phải như họ nữa, họ thay đổi. Vì vậy cái bổn phận mà cái người mà đi theo cái người đó mà quan sát là phải kia bằng làm cứ vẽ ra nhưng không quan sát thì mới hiểu được người ta, có phải vậy không? Như vậy là công thức mình có phải cứ tinh tế và mình đừng có để lộ ra là mình đang quan sát người ta, thì may ra mình mới hiểu được người ta. Thì như vậy cái chuyện mà muốn quan sát rõ đối tượng không phải bạn dùng mắt bạn nhìn thẳng, mà bạn phải dùng cái khả năng của bạn để mà biết lúc nào là phải quan sát, lúc nào phải không, lúc nào phải nhìn như thế nào thế nào đó. Ví dụ chẳng hạn như một người mà thám tử là người mà làm mà cái bằng đi theo mà dò thám người ta đó, thì là như vậy thôi. Họ đâu có phải là tự nhiên họ tới họ dòm họ theo dõi người đó một cách rõ ràng đâu. Họ phải đúc, phải lén, phải làm đúng mọi cách. Thì cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều cái khả năng của mình. Thì vì vậy thành ông mới nói rằng là cái khả năng này là sao? Trong trường hợp là trách nhiệm mà thôi. Cái trách nhiệm, muốn trách nhiệm mà cho rõ thì bạn phải muốn mà nhìn đối tượng cho rõ thì bạn phải cần có trách nhiệm mạnh. Hà qua ví dụ đó quý vị hiểu tại vì sao ha. Bây giờ có một cái trường khác nữa cũng tương tự nữa để xử lý thì nhớ nói ví dụ như bây giờ đó mình thấy một chiếc tàu nó đi qua, cái tàu hỏa đó, xe lửa đó, cái train nó đi rất là nhanh. Khi mà mình đứng ở dưới đất thì mình thấy nó đi qua nhanh lắm, phù không thấy gì hết. Bây giờ sao? Bạn không thể ra gần đường sắt, bạn dò nó rất là nguy hiểm và bạn cũng đã không thấy cái gì nữa. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải kiếm một chiếc xe nào khác cũng cùng cái speed, cùng cái tốc độ của cái xe kia thì hãy đứng trên này thì mình sẽ thấy cái kia. Phải vậy không? Ở trong cái to tàu đó người ta làm cái gì đó, mình muốn thấy, mình muốn biết cái làm trong đó người ta làm cái gì, thì mình phải đi trên một chiếc to tàu khác mà có cùng tốc độ thì mình sẽ thấy rất là rõ. Cũng giống máy bay vậy thì mình đâu có thấy cái gì, phải không? Bay rất là nhanh, nhưng mà cái gì ngồi trên máy bay, cái gì thấy chiếc máy bay mà nó đi cùng tốc độ là mình thấy cần nó đứng như nào, như thế nào. Thì cái nguyên tắc để mà quan sát là vậy. Bạn không thể dùng đôi mắt bình thường để mà quan sát, bạn phải dùng tới chánh niệm. Muốn quan sát cho rõ là phải dùng chánh niệm, chứ đừng có chú vào trong đối tượng. Chưa nói gì quý vị nghe hiểu chưa? Đừng cố gắng quan sát cho rõ chi tiết đối tượng, cứ duy trì chánh niệm đi. Khi chánh niệm mạnh, bạn sẽ thấy rõ chi tiết và điều này xảy ra một cách rất tự nhiên. Khi bạn cố gắng cho rõ đối tượng, lúc bây giờ sẽ dùng rất là nhiều sức và lúc bây giờ nó rất căng thẳng. Khi tâm lực mạnh nhờ chánh niệm, tâm tự thấy rõ chi tiết. Trách nhiệm của chúng ta là hành giả là làm sao cho tâm lực mạnh. Đúng ra thấy rõ đối tượng là phẩm chất của trí tuệ, chứ chánh niệm không thôi cũng chưa làm được. Bản chất của phiền não là nắm bắt và chồn ra trước, ngược lại trí tuệ thì giang ra xa và thấy rõ tất cả. Ông dặn là ông nói rằng là muốn mà thấy rõ đối tượng, thật ra là cái người tu mới có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì trí tuệ cho mình thấy rất là rõ đó. Tức là con mắt của mình lúc bây giờ nó rất là tinh, lúc bây giờ là cái tâm chứ không phải con mắt. Muốn mà thấy cho rõ thì cái tâm nó phải cho rất là bén, mà tâm mà nó bén thì cái tâm của nó phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì là tâm mới là gì đấy, mới là rồi bén mới mạnh, mới là thấy rõ được. Thì ông nói rằng là bản chất của phiền não đó thì nó trồn ra trước để nó quan sát. Cái gì thấy là cái người mà tham đó, họ quy trồn nó phía trước lắm, họ nhìn. Còn ngược lại là cái người mà trí tuệ thì dính cái người mà muốn nhìn phải gian ra xa. Hai cái hình ảnh đó, thế tâm tham thì phải trồn ra phía trước, nắm bắt và chụp. Còn cái người có trí tuệ phải gian ra xa. Gian ra xa là tự nhiên nó thấy được vấn đề rất là nhiều khía cạnh. Khi mình tu tập lúc đầu là mình có niệm mà thôi, từ từ mình sẽ có thêm trí tuệ nữa, chánh niệm và trí tuệ nữa. Lúc bây giờ nhìn cái vấn đề nó rất là rõ. Một vài cái ví dụ như sư nói hồi nãy, người ta đi ở trên đường thôi đó, không có đi chậm đó, mà ta thấy cái tâm nó làm việc rất là nhanh. Thân và tâm nó làm việc rất là nhanh là nhờ có trí tuệ đứng bên cạnh. Người ta nói rằng là ngài mà trưởng lão Xá Lợi Phất là ngài có thần thông. Mà khi mà ngài có thần thông đó, thì ngài thấy rất là rất là giỏi. Có một lần đó ngài ngồi thiền ở trong khóc á, trong kinh này nói ngài có thể biết có bao nhiêu hạt mưa nó rơi trên mấy tuần. Và khi mà hỏi cái điều này đó, thì người ta nói rằng là ngài biết bằng trí tuệ chứ không phải ngài biết bằng mắt, ngài biết bằng cái lỗ tai. Một cái lỗ tai bình thường nó không thể biết được có bao nhiêu hạt mưa rơi trong một phút hoặc trong một giây. Mà nhờ có trí tuệ từ một cái chỗ nào đó mình hiểu ra rằng biết bao nhiêu hạt mưa đã rơi trong một giây một phút. Thì quý vị thấy là Khi mà tu tập mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ hiểu, hiểu rất là rõ, hiểu như những người bình thường không có hiểu. Đó là cái sự khác biệt giữa người có tu và không tu. Khi có người có tu có trí tuệ, họ hiểu rất là rõ. Và khi mà hiểu rõ rồi đó thì người ta không muốn nói nữa. Là tại vì sao? Nói người đời không hiểu. Có những cái câu chuyện, ví dụ như sư kể cái chị nghe cái chuyện mà ngài Hòa thượng Sư Minh đó, ngài ngồi trong phòng đó, ngài đang bàn với chị Tăng vậy, tự nhiên ngài nghe cái bà cũng đi tới. Ngài nghe chuyện này ha, sư kể hôm Trường Tháp ạ. Thì cái này là do trí tuệ này, chứ đâu có phải là do con mắt thấy đâu. Ngài không thấy được gì hết. Ngài ngồi cùng với chị Tăng mà tại sao ngài biết có người khác sắp tới? Là nhờ chánh niệm mình là trí tuệ. Có một cái chuyện khác nữa, có một lần đó, ông thầy thiền sư nặng kể, nói là anh của tôi đó, nghe hòa thượng mới đi đâu về đó, mới lại thăm. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, trong mới đây là nghe hòa thượng mới về cái lại thăm. Rồi trong khi mà anh chị của tôi ngồi nói chuyện đó, thì hòa thượng nói con vô trong lấy cái xô đó, ra ngoài cốc cây xoài đổ nước thiền sư. Ủa, đang nói chuyện với ngài này, ra lấy cái xô lấy nước rồi đổ cốc cây xoài để làm gì? Nhưng mà ngài dạy thì cái đi thì thôi, không biết làm sao. Anh nó ra, anh cũng lấy cái một cái xô ra, anh hứng nước xong rồi anh ra có cốc cây xoài sau lưng cái cốc của ngài đó. Thì khi mà ra đó là anh thấy một con rắn nó đang cố gắng nó nuốt cái con trăng, cái con tóc. Thì anh lấy cái xô nước anh đổ, anh tạt, thì con rắn nó sợ, nó nhả, nó thả, nó cắp rồi. Đó, thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà thấy chuyện này? Ngài là người không có tu thiền định, do đó ngài không có thành công. Nhưng mà cái tai của ngài rất là bé, chánh niệm rất là mạnh. Mặc dù nói chuyện với người khác nhưng cái tâm nó hiểu, nghe. Vì vậy ngài ngồi đó, cái phòng của ngài phía sau nó có cái xoài, ngài nghe cái tiếng con tóc, con nhái nó đang la một chút. Thì lúc bây giờ là ngài hiểu rằng là đối với con rắn chỉ một cái bữa ăn mà thôi, mà còn một cái con đối với một cái con nhái là cái sự sống chết. Thì phải giúp người ta nói chuyện đó. Đó là đầu tiên ta hỏi vậy đó. Ta hỏi đó, bây giờ mình nó xuất sanh nó làm việc theo cái của nó, đang giúp như vậy, mình có quyền cắt, mình có nên can thiệp không đó? Ví dụ mình thấy cái thằng lằn nó sắp sửa bắt con bướm nó ăn chẳng hạn. Bây giờ mình có đuổi thằng lằn đi để mà cứu bướm không? Hay là hãy làm cái khả năng của mình. Đối với con thằng lằn lúc bây giờ nó chỉ là một cái bữa ăn thôi, còn bướm là sự sắp chết. Thì thôi mình ráng. Mình ráng mình đuổi. Chứ mình đuổi ra cái sao thôi. Mình lấy đồ mình dục thằng lằn cũng chết luôn nữa. Thì cái đó là tại gì nè? Tại là mình thiếu. Con chim. Con chim nó bay vô trong phòng. Con ngồi trong phòng nó đang hành thiện. Con chim nó bay vô. Nó bay đây hoài. Có cái làm sao cũng đuổi mà đuổi được. Đuổi xong chim nó khoảng. Nó bay từng lúc đà la với cái tạch xuống nó mẹ đất luôn. Nó còn khóc cả buổi luôn. Không biết nữa mình phải làm. Không biết mà đuổi thằng bay đá để con chim nó rất bị mèo cắn. Đôi khi có nhiều cái như vậy. Bản chất của phiền não là nắm bắt và chồn ra trước. Ngược lại trí tuệ thì gian ra xa và thấy rõ tất cả. Thưa thiền sư, khi một âm thanh xuất hiện, nếu con đi vô chi tiết để nhận ra đây là tiếng gì, như là tiếng xe, tiếng chim, tiếng máy quạt, thì không thấy những cái đối tượng khác. Nếu mà con khi một cái tiếng động mà nó khởi sanh lên mà con chú tâm vào đó để con coi con đó là cái tiếng gì đó, thì con không nhận ra được cái đối tượng khác, những cái đối tượng khác con không thấy được. Trả lời, nhận ra tiếng gì là chức năng tự nhiên của tâm, không cần phải cố gắng làm chuyện đó nữa. Tôi nghĩ hành giả cứ muốn thấy cho rõ mỗi đối tượng khi nó sanh lên, vì vậy ráng sức mà mở tâm mà không mở tâm ra được. Điều quan trọng là chúng ta duy trì chánh niệm rồi thích thú quan sát, tự nhiên tâm sẽ nhận rõ chi tiết của các đối tượng. Trí tuệ chứ không phải tinh tấn hay là cố gắng sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ đối tượng đâu. Như vậy là một cái thông tin khác để mà nói lại một lần nữa. Hồi nãy là muốn mà thấy rõ đối tượng là bạn với tôi cho có trí tuệ. Hãy duy trì chánh niệm đi, chánh niệm có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ tâm nó mạnh, mình sẽ thấy rõ chi tiết. Mà lúc bây giờ cái sự thấy rõ của mình nó rất là tự nhiên, cũng giống như hòa thượng ngồi yên vậy mà tự nhiên ngài nghe tiếng con nhái như kêu ở ngoài. Là bởi vì sao? Cái tâm nó không có trú vào một chỗ nào hết, tâm nó mở ra và bất cứ cái gì nó tới thì nó biết là. Thì cũng giống như hồi nãy mình nói chuyện đó, ngài đang ngồi nói chuyện với chư tăng vậy đó, và ngài nghe cái tiếng xe, tất cả những người khác không nghe được. Ngài không phải thành công, nhưng mà vì cái tâm của Ngài không bao giờ ở trong một chỗ nào, cho đó nó mở ra, nó scan tất cả, vì để nó nghe được cái tiếng động. Cái tiếng động biết cái đó là cái gì. Thưa thiền sư, có lúc người tâm không bắt rõ đối tượng, tâm cứ mờ mờ, lúc tâm hơi tỉnh con đặt câu hỏi có chánh niệm không, tâm có biết gì không, cái gì đang xảy ra, nhưng chỉ được một vài phút thì tâm trở lại mờ và cũng thấy không thấy rõ nữa, mà con không biết làm sao. Ngồi cái tâm mà đặt câu hỏi, đặt câu hỏi sao có chánh niệm không, hoặc giả hỏi tâm có biết gì không, hoặc giả là cái gì đang xảy ra. Thường thường ông dặn khi mà tâm nó không có rõ để cái tình thiếu á, mình đặt, tự đặt cái câu hỏi như vậy, thì nhờ mình đặt câu hỏi như vậy thì tâm tự nhiên chánh niệm nó bắt đầu nó trở lại, và nó chánh niệm mạnh thì mình thấy rõ đối tượng, thấy rõ cái gì đang xảy ra. Nhưng mà cô này cô nói dạ, nó nói một chút rồi nó rõ chút rồi nó mờ trở lại, thì bây giờ không biết làm sao. Trước hết bạn phải chấp nhận tâm đang mờ, đó là thái độ chân chánh. Bạn đừng có muốn tâm của bạn nó rõ, nó mờ mình biết mà. Không chấp nhận tâm mờ, đó là thái độ không chân chánh. Rõ hay mờ đều là đối tượng. Nếu tâm mờ ghi nhận trạng thái tâm này, hành giả rất thường ưa thấy đối tượng cho rõ, nhưng thực tế là đối tượng rõ là nhờ lực tâm mạnh, nhờ có niệm, có định mạnh thì mới thấy rõ. Con ngồi thiền thấy đối tượng mờ dần. Câu hỏi khác các quý vị. Con ngồi thiền thấy đối tượng mờ dần, con tự hỏi không biết có chuyện gì, quan sát kỹ thấy tâm chánh niệm không rõ. Bây giờ con nhắc tinh tấn thêm, làm như vậy có nên không? Trả lời, nếu đối tượng không rõ, biết nó không rõ, đừng ra thấy rõ, làm sao mà nhận ra đối tượng mờ? Nhờ có chánh niệm phải vậy không? Ông nói rằng, cô này nói rằng là cái vị hành giả này nói rằng là tôi ngồi thấy đối tượng mờ quá đi. Tôi nhắc tôi tinh tấn, hỏi làm gì được không? Thì ông nói rằng nếu mà đối tượng không rõ, đối tượng mờ, hãy quan sát, phải biết đối tượng mờ. Chánh niệm mà, chánh niệm là cái gì, mình biết cái gì nó đang xảy ra. Cái gì nó đang xảy ra trước mặt mình là cái đối tượng mình hồi đó, hồi nãy nó rõ, bây giờ nó mờ. Nó mờ, hãy biết nó mờ. Làm sao mà biết nó mờ đây? Có phải là người chánh niệm không? Cũng giống như là đôi khi quý vị tỉnh táo, quý vị nói xong con này, hôm nay sao mà nó phóng vật dữ quá. Cái đó là tốt cái gì nữa? Có chánh niệm mới biết tâm mình phóng vật chứ. Bình thường mình đi chợ, đi chơi mình đâu có thấy tâm mình làm gì phải không? Tâm suy nghĩ, tâm phóng vật, tâm nghĩ đằng này đằng kia nhiều quá, là nhờ mình có để ý là chánh niệm. Lúc ấy đề đối tượng mờ trở thành đề mục chính, và cứ tiếp tục quan sát để làm lý cái đối tượng mờ làm đối tượng, lấy cái mờ đó làm đối tượng, và cái mờ đó sẽ trở thành đề mục chính, và tiếp tục quan sát đi, chánh niệm mạnh rồi từ từ bạn sẽ thấy rất là rõ. Duy trì chánh niệm cho liên tục, đó là trách nhiệm của người tu tập, chứ không phải làm sao cho đối tượng rõ hơn. Khi muốn đối tượng rõ là tham, khi tham có mặt thì chúng ta sẽ dùng sức, khi dùng sức bạn sẽ ráng quan sát, và khi dùng sức và ráng quá sẽ rất là mệt mỏi. Điều này làm cho thân và tâm đều mệt mỏi và căng thẳng. Khi đối tượng mờ, hãy tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối tượng mờ. Điều quan trọng không phải là đối tượng, mà tâm của bạn có hay biết gì không. Khi tâm tiếp tục quan sát thì chánh niệm sẽ mạnh lên, chánh niệm mạnh lên, tâm lực mạnh rồi, đối tượng nó từ mờ sẽ trở nên rõ. Như vậy để trả lời cái câu hỏi là phải nhìn cho rõ để thấy đối tượng, cố nên nhìn làm cái chậm hay là cố ý rồi chú tâm vào trong đối tượng để có thấy rõ. Câu trả lời cách tóm tắt là nhìn trong cái khả năng của mình. Đừng có muốn cho đối tượng cho rõ, đừng có muốn nhìn để thấy đối tượng cho rõ. Nếu mình có cái ý muốn nhìn mà thấy đối tượng cho rõ thì phải thở cho rõ, phải cảm giác cho rõ. Hoặc giả là mình ngồi thiền mình thấy cái trạng thái tâm nó mờ mờ mình không chịu, thì ông dặn rằng có cái gì mình biết cái đó. Đừng có muốn cái gì hết trơn, hãy muốn là lực tâm mình yếu. Lực tâm mình càng yếu thì mình cái sự quan sát của mình nó không có chủ, là mình thấy đối tượng là càng cái nào mà. Đó là cái tóm tắt của cái bài này, gọi là đừng có cố gắng mình cho rõ. Chắc quý vị hiểu chưa ha? Bây giờ phải về vấn đề nói lá. Nói lá mà nói vô thưởng vô phạt có tội không? Mới đây 147 số 12. Quý vị có muốn mượn cuốn này về đọc không? xin cho mượn ngay, sao biết xin cho mượn ngay vậy? Thưa sư, có những trường hợp mình phải nói dối vì lợi ích của mình hay cho người khác, nói dối thì vậy có tội không? Trả lời, nói dối là không đúng rồi bạn ơi. Đừng có tập cái thói nói dối, không nói gì. Nói dối là không được rồi. Bên ngoài có vẻ như chuyện dối trá đem đến sự lợi lạc, nhưng khi mình nói dối với ai, quả trả lại là sao? Mình sẽ bị người khác dối mình đấy. Như vậy là đối với cái người nói, cái gì mà có lợi đâu. Vì một cái chuyện vì lợi ích của người nào đó không biết mà mình phải nói dối, thì cái quả trả lại, quả trả lại là người ta sẽ dối gạt mình, sẽ lừa gạt mình. Bởi cũng vì lợi ích của người khác, có vậy không? Dĩ nhiên là mình không thích rồi. Khi nói dối, bên ngoài có vẻ như chuyện nói dối đây là sự lệ lạc, nhưng mà cái quả nó trả lại là cái người nói dối sẽ bị người ta gạt. Vậy đây là cái gì? Đây là luật nhân quả. Vì vậy không thể nói rằng sự nói dối có lợi, nhất là đối với người nói. Dạ thưa thiền sư, có trường hợp bác sĩ y tá phải nói dối với thân nhân người này, thân nhân của người đau nặng có thể sẽ chết, để người này bớt lo lắng. Nói dối như vậy cũng có lợi chứ đâu có phải là không có lợi gì. Bây giờ gia đình người ta sợ quá thì mình phải nói để cho ta yên tâm, nó không sao đâu, từ từ phải yên hay là sẽ lành bệnh rồi vậy đó. Hoặc giả là cũng còn đứa còn tác cho đến nỗi nào rồi đúng không? Thì mà mình biết rất rõ là cái này là tới giai đoạn cuối rồi. Sư nhớ một trường hợp xảy ra trong gia đình của sư đó, bà mẹ bà cụ của sư đó, cách đây cũng mấy năm, 2007, 2008 năm, tới gần Tết, gần tới Tết là sư nhớ rồi. Về tới Việt Nam mà đúng vào ngày 1 Tết đó, là bên kia báo cho biết là bà sắp mất rồi. Thì thôi mạnh người nào về người đó, sư là phải đi trước, Tết nhất bỏ hết. Sư đang ở cái ca thiền viện thôi, báo cho ngài mà thường biết là sư phải đi về Việt Nam, bà cụ sư sắp mất, ngài biểu về đi. Đó thì khi đi về tới nơi rồi đó, thì bà ở cái tình trạng là thấy là không có khả năng rồi, bị tai biến, bị sốt. Thì trong khi mà ngồi bếp thì em sư cũng về nữa, nhưng tiếp 2-3 ngày đó mà thấy không làm gì nữa. Thì trong chùa có là nhiều vị cũng có cái ý khuyên là nói thôi để cho bà cụ nằm đó đi, rồi nếu mà bà tới lúc mà bà đi thì để bà đi cho yên ổn, đừng có đem tới đem đi nữa. Thì trong cái nhóm mà bà con nó có một người cháu nhỏ đó, nó quen một cái cậu kia là bác sĩ, nó mời cái cậu kia tới để coi mặt cho bà ngoại nó, tức là bà má của sư. Thì nó tới lại nói ô cái này nó nằm nhỏ gì, ô sao đó, đây để con kêu xe taxi chở bà ngoại vô trong nhà thương, chừng vẻ bà Tùng là bà ngoại dậy ngồi ăn uống à. Nói vậy thì bây giờ mà sao mình cả. Sư biết cái tình trạng của bà là không có khó mà cứu vãn được rồi. Tại vì cái người mà lớn tuổi mà đã bị té mà còn bị tai biến nữa, gần như là không có biết gì hết. Nhưng mả bây giờ nó nói như vậy mà mình cản không có được không? Đâu có được phải không? Tất cả mọi người nói còn nước hay còn tác, cuối cùng đem vô nhà thương, trời ơi, nó bắt cho ăn cho uống để mình cho bà tỉnh lại, nó đâu có tỉnh. Chừng vào nó trùng sao mất rồi. Thế cuối cùng nói thì mọi người rất là thích, và cuối cùng cái chú đó là bị người ta chống đối dữ lắm trong gia đình đó. Sư thì sư đồng thân, sư biết là không được rồi, nhưng mà bây giờ nó nói vậy, con cháu nó nói mà mình không làm không được, có vậy không? Tại vì nó nói còn nước còn tát mà, Việt Nam là vậy à, mà nước đâu nữa mà tát, mà cứ tát hoài. Thành ra bây giờ đây, có trường hợp bác sĩ y tá phải nói dối với người bệnh, nói như vậy là có lợi chứ đâu có hại, phải không? Trả lời, trường hợp này ý của bác sĩ và y tá không cố tình gạt gẫm dối trá với gia đình của bệnh nhân, nhưng không biết cách nói cho nên mới nói dối. Tác ý không phải là muốn nói dối mà muốn giúp. Tuy nhiên ngay cả trường hợp này cũng không đúng nữa đâu. Trong cái trường hợp mà mình nói dối để giúp người ta thì mình nói cái này là tác ý của mình, là không phải là mình muốn gạt gẫm người ta này. Mình nói để mình giúp người ta, để là làm cho ta yên lòng. Nhưng mà ông nói hai cái trường hợp như vậy cũng không đúng nữa thì người ta hỏi, mà ông nói tại sao mà không đúng? Tại vì khi bác sĩ nói không sao đâu, gia đình của người sắp chết sẽ không chuẩn bị gì hết và sẽ sốc rất dữ khi người này chết. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có thì giờ để họ lo cái hậu sự. Và khi thấy cái trường hợp gia đình của sư là vậy, nó nói rằng là được mà hướng dẫn bà cụ lên đi rồi nó sẽ làm cho đức bà cụ vậy, đến khi mà không được nữa là gia đình xoay lại là nói rất là dữ. Mà có một cái chuyện khác nữa là khi nhớ trong khi mà bà cụ mà nằm đó đó, sư cũng có lên sư gặp một cái bà bác sĩ, mà tại vì nó là nhiều cái phiên trực khác nhau, bác sĩ nó thay đổi, thì sư gặp một cái bà đó, thấy cũng bà cũng khá lớn tuổi rồi, sư mới hỏi thăm cái tình hình của bà cụ mẹ sư. Thì bà nói rằng là từ lúc bà cụ vô cho tới giờ những cái xét nghiệm càng lúc thấy nó càng xuống từ từ, nói một cái gì đó, một cái chất gì trong người đó, từ từ nó xuống à, những cái này cho thấy là dấu hiệu sắp bị chết rồi. Cái vitality, cái sức sống nó càng ngày càng yếu. Vì vậy là không có cái chuyện mà gọt nó lại để mà nó, đó là nói chuyện vô lý đó. Theo mình nói để làm an tâm người khác mà thật ra cuối cùng người ta trách mình. Tôi dù nói dối vì muốn giúp người khác, vì lợi ích của tha nhân, người nói tự họ biết là không thật. Lúc bây giờ tâm của người nói thế nào? Tâm ý rất là dao động vì tạo ác nghiệp rồi đấy. Mình giúp người ta mà mình biết là cái chuyện mình làm mà nói dối vậy, thì cái người mà nói đó, tâm nó rất là khó chịu, là bởi vì sao? Mình đã tạo ra ác nghiệp. Tâm người nói không còn yên ổn vì biết rõ chuyện mình nói là không đúng sự thật. Do đó chỉ lợi ích hay lệ lạc phải hiểu là phẩm chất của tâm thế nào. Quan sát tâm trạng thấy tâm sẽ biết rõ chuyện gì đúng cái gì sai. Thói quen tai hại của sự nói dối là khi bạn nói ngoài, một lát nói láo một cách thoải mái và không còn e thẹn nữa. Hỏi là bây giờ mình nói như vậy có nên không? Thật ra là phải tránh, cho dù trường hợp nào cũng không nên nói hết trơn. Bởi vì mình nói lợi cho người khác, nhưng mà mình đã tạo ác nghiệp này, là cái là bẫy của mình là cái gì không? Cái thứ hai nữa đó là khi mình nói như vậy đó thì nó trở thành một cái thói quen xấu. Từ từ một lát rồi mình sẽ nói dối, mình nói láo mà mình không có biết có thể. Một người ưa nói dối, một người ưa dối trá sẽ không ngần ngại tạo thêm những ác nghiệp khác. Và cái này là cái thói quen của tâm. Khi mà nó đã quen rồi nó tiếp tục làm. Cũng giống như trong giới luật nói rằng đó, Đức Phật nói một vị tỳ khưu là không được hành dâm với người nữ. Nói rõ ràng như vậy đó. Vậy mà có nhiều vị phạm vào đó, mà các vị thầy của tôi nói rằng là thế mà vị nào mà đụng vào đó rồi đó nghe, là mình không có cản được nữa đâu, họ sẽ tiếp tục làm nữa. Tương tự như cái con bò đó, cái con bò khi mình đắm cái chuồng nó ở trong chuồng, mà khi mà nó một lần thôi mà đã thói quen nó nhảy ra khỏi chuồng rồi đó, là nó sẽ tiếp tục làm nữa. Thành ra cái người mà nói láo thì cũng giống như vị tỳ khưu mà phạm giới bất công trụ, tức là hành dâm người nữ đó, chỉ cần một lần thôi mà sơ sức là phải cố ý đừng đứa ở trong đó nữa. Nếu mà không có chịu xả y mà hoàn toàn mà ở trong đó là sẽ tiếp tục làm như vậy. Mà lúc bây giờ là cái một shameless, không ngán nữa, không sợ ai nói cho mình. Khi mình thấy khi mà ác nghiệp mà nó đã tạo rồi, nó ghê như vậy đó, nó làm cho mình mờ, mình không sợ nữa. Cái chuyện tội lỗi mình không ngán nữa. Vì vậy ăn cắp ăn trộm, mình nói người tu hành á, làm những cái chuyện mà ác độc, chỉ cần làm được một lần đầu tiên thôi, mình giữ cái thân của mình, giữ cái tâm cái thân này một lần đầu tiên cho trong sạch, thế một lần mà nó dính vào đó rồi, dính trong tay mình, dính vào trong tràng rồi là sẽ tiếp tục làm nữa. Chính Đức Phật cũng có nói điều này, một người mà ưa dối trá sẽ không ngần ngại tạo thêm những ác nghiệp khác, và chính Đức Phật cũng xác nhận điều này trong một bài kinh Phật dạy cho con của cho ngài Ra Hầu La. Con Ra Hầu La là con của Đức Bồ Tát đó. Đức Phật dạy đời tu hành của con này Ra Hầu La, này Ra Hầu La sẽ ít oải, khô khan và trống rỗng như cái bát đã đổ hết nước và úp ngược lại, nếu con nói dối mà không biết khổ thể. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật dạy đặc biệt cho ngài Ra Hầu La, khuyên là đừng có nên nói dối, dù bất cứ trường hợp nào cũng đừng nói rồi. Bởi vì nếu mà mình nói dối thì cuộc sống tu hành mình đó, nó sẽ khô cằn, nó sẽ trống rỗng, nó sẽ ít khỏe. Giống như là cái bát mà khi người ta rửa rồi đó, người ta úp trở lại đó, thì cái nước ở trong đó nó đổ ra hết trơn, cái bát nó khô, nó còn nước nữa. Như thế nào thì cái đời tu của mình cũng như vậy. Tôi chắc thấy rằng đó cũng đủ làm cho tôi bị sợ rồi, cho mình ngay tiếp đổi chuyện khác ha. Thôi nhớ cái gì đang tại quay lại phải quay lại nhá, thôi ha, bà bớt được chừng nào hay chừng đó. Bây giờ đang nói về vấn đề làm phước là cái gì đây. Hồi chiều đó một cô thương cái chuyện đó, tôi làm phước để có phước để lại cho con tôi. Bây giờ mình nói chuyện làm phước. quý vị muốn nghe chuyện làm phước rồi, quý vị muốn nghe chuyện về nói về đức tin hành. Cả hai luôn là quá khả. Thưa sư, con đi dự lễ dân Ikatina ở một cái chùa đó bên cạnh. Cô này là cô qua bên thường thiện sử bên của hành thiền, rồi cô đi qua một cái chùa bên cạnh của ông thầy, cô làm lễ dân y. Thấy ai cũng có vật cúng dường hết trơn mà con có gì trơn. Con có gì là tại vì là con nghèo, con không có tiền, kiếm được cái bánh bay qua đây là đã muốn chết rồi. Thì làm sao mà có tiền mà đem thêm để làm phước. Thì qua đây chưa có tu tập được gì trơn thì người ta báo cho biết là visa của con phải đóng rất là mắc, là tại vì cách mấy năm con không qua. Thành nó phạt cái tiền gì đó không biết. Vì vậy mà con lúc mà khi mà con qua con dự lễ thì con không có cái gì để dâng hết trơn á. Thì cũng buồn quá và con khóc à. Ông thường xuyên nghe gì đấy, ông thường xuyên nói này. Nếu không có tiền nhưng tâm bạn hoan hỷ thì bạn cũng có phước vậy. Tại sao bạn nghĩ điều này? Nếu không có tiền nhưng tâm của chúng ta hoan hỷ với phước báo của người khác thì bạn cũng có phước đầy đủ giống như người ta vậy. Mà cái này còn khỏe nữa, có xài cách nào đâu mà cũng có phước đầy đủ. Mà thật sự hoan hỷ đó nè. Thấy người ta làm phước mình phải hoan hỷ à. Thấy người ta cho ai mình giúp đỡ ai thì hoan hỷ, mình cũng sẽ có phước như họ. Một đôi khi những người có tiền làm chuyện phước thí nhưng không được phước vì tâm của họ ô nhiễm, tức là tâm linh phiền não. Họ muốn một điều gì đó, ví dụ như họ làm phước để muốn được người ta khen, muốn làm phước để được người ta kính nể hay là cái gì đó, vân 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 vân. Cái tâm nó mắc một cái gì trả trở lại thì cái phước của này nó sẽ bị hạ từ, sẽ bị hư. Vì vậy nhớ là khi mình làm phước là mình chỉ buông bỏ mà thôi, đừng có muốn một cái gì hết trơn. Phước nhiều hay ít là do phẩm chất của tâm, nghĩa là tâm càng tốt càng trong sạch thì cái phước của bạn nó càng lớn, chứ không phải cái vật bạn cho. Bạn đem có thể đem 1.000 đồ vật tới bạn cho mà cái tâm của bạn là toàn là ô nhiễm không à. Bạn muốn cho cái này để cho người ta khen, cho cái này để người ta biết mình là làm phước rồi vậy, cho cái này để biết người ta nói mình là Phật tử chân chánh rồi cái nọ, lấy cái đó là làm để phước hết trơn, mình không biết. Thành ra tôi thấy chùa nào cũng vậy. Di bản Nguyễn Văn A cúng 1 triệu thêm giờ rồi chết họ này. Tôi viết cho rõ ràng, viết màu đỏ mà cúng rõ ràng cái số tiền mà ta cúng. Như vậy bạn thấy không, khi làm phước bạn phải cẩn thận với cái tâm của bạn. Chỉ một chuyện thôi, mình làm phước để mình bớt cái lòng tham của mình, để mình có tiền nhiều thì muốn giữ, muốn cất đặt, muốn để nhà băng, để xây bên nhà cao, chỗ nào nhà băng mà cho tiền lời cao mình đang tới mình để rồi vậy đó, phải không? Thế bây giờ thôi mới bố thí mình làm phước, làm phước để mà mình bớt cái tâm dính mắc, cái tâm của cải. Thưa thầy sư, điều này con cũng chưa hiểu, tại sao chỉ cần hoan hỷ với phước báo của người khác mình cũng có phước, như vậy không sử dụng cái tiền bạc mà cũng có phước hay sao? Trả lời, chỉ cần có trí tuệ, có sự hiểu biết đúng là chúng ta có phước, có được sự lợi lạc ngay vì không hiểu bản chất của sự làm phước, cho nên mình mới buồn mới khổ. Cô không có tiền, cô nghĩ rằng là phải có tiền mới làm phước. Bây giờ mình không có tiền mình làm phước với các bạn thì mình làm thế mình thua sút rồi, cho đó mình khóc buồn mà mình không hiểu, tức là không có trí tuệ để hiểu rằng cái sự làm phước này nó cũng tốt như vậy nếu mà tâm mình hoan hỷ. Bởi vì phước lựa nó dựa vào trong cái tâm chứ đâu phải dựa vào trong cái đồ vật đâu, dựa trong phẩm chất của tâm mà. Để làm phước cho một cái vật rất là nhỏ mà cho vì mình thương tưởng tới người khác, cho mình muốn bỏ cái lòng tham của mình, cái phước rất là lớn, mặc dù cái đồ mình cho rất là ít. Thưa thiền sư, sau đó sau khi khóc cho đã rồi, con mới nhận ra tại là bản ngã của con, tại vì do cái bản ngã cho con mới buồn. Bản ngã hay đúng hơn là ngã mạn, so sánh của mình với người khác, so sánh người ta tại sao mà người ta có mà mình không có, ta giàu mình nghèo, mình không có tiền để làm phước vậy. Thì ông nói trong này đúng rồi đó, cái đó là có ngã mạn trong. Thưa thiền sư, đôi khi trong cuộc sống cũng cần có cái ta, nhưng chính cái ta này đôi khi làm mình khổ. Cô này cô định pháp rồi, cô nói rồi mình phải có cái ta chứ, phải tu làm phước là mới được rồi. Mà chính cái ta đã làm cho mình khổ rồi đây này, trong phiền não này. Cần cái ta để làm gì đây? Tại sao cần? Mỗi lần so sánh mình với người khác thì mình sẽ cảm xúc sẽ sanh lên, và đây là một dạng tâm bất thiện đưa đến đau khổ, không cần cái ta. Thưa sư, ý con muốn nói rằng là mình phải biết mình là ai, mình không thể bậy bạ tương trả với người khác, bởi vì mình là người tu. Cô này cô nói cái phần cái ta là vậy đó. Mình phải nhận ra mình là ai nè. Mình là người tu, mình là cái người mà có giới đức. Mình đừng có đi tương trả với những cái người mà tại gia cư sĩ họ, tại vì bên bên Myanmar nó có cái thói quen là mấy cô đó vừa đi theo mấy cô cư sĩ đó, mấy cô Phật tử đó, đi chơi rồi vậy đó, chả là đi đi ăn đi uống chung rồi vậy đó. Thì cái cô này cô nói rằng cái đó là đối với người tu là không có nên. Vì vậy mình phải biết mình là ai, vì do đó mà chữ mình gọi là ta. Hoặc xuống nhà ăn lấy đồ ăn thật nhiều, bất chấp anh em huynh đệ chung quanh nghĩ gì, mình là người tu mình không nên được làm như vậy. Mình người tu mình không có được đi chơi với người khác, mình không phải là người tu, là bởi vì sao? Họ là người cư sĩ, mình đi chơi một lát là họ mình đắm nhiễm những cái thói hư tật xấu của họ. Phật giả là mình đi tới chỗ nào đó mình cũng phải, mình biết là mình người tu, do đó mình tránh, mình không làm được cái chuyện bậy bạ. Ô, cái này không phải là cách tôi ta, mà cái này gọi là phong cách hay tư cách mẫu mực của người xuất gia mà thôi. Người tu phải theo một số nguyên tắc giới luật nào đó và không làm gì tổn thương tới đức tin của người tại gia cư sĩ. Bởi vì mình là người tu, do đó mình phải biết cái khả năng, biết cái giới hạn của mình. Có những chuyện mình không nên làm, bởi vì mình sợ làm như vậy làm cho người Phật tử đó họ mất đức tin. Mà cái này nó thuộc về giới luật, cái này thuộc về tư cách, chứ không phải là cái đó là cái ta. Đây là sự hiểu biết về bổn phận, về những gì cần làm, chứ mình không có so sánh với ai hết. Do đó cái hiểu rằng là khi mà mình cần cái ta này để mình sống, nói cái câu đó là không đúng. Khi cần, khi mà đem cái ta vô lại, cái chuyện trước tiên là đau khổ. Đây có một cái bài pháp khác nữa cũng liên quan tới vấn đề làm phước. Thưa thiền sư, xin ngài giải thích làm thế nào để đa ná. Đa ná là làm phước được quý vị. Đa ná cho đúng theo lời Phật dạy. Bởi vì con có nghe thiền sư nói một đôi khi chúng ta làm có thể làm phước, mà làm phước mà cũng có phước, là bởi vì làm phước là tham nhiều quá. Bây giờ tôi muốn hỏi là phải làm phước làm sao mà cho đúng lời Phật dạy. Quý vị muốn nghe hết giờ rồi. Còn được mấy phút nữa?
3 phút.
Mà dài quá, 3 phút không nghe được. Có để mang, có đọc tiếp gì ha? Cái ai cũng gật đầu hết trơn. Khi muốn làm phước cho đúng bạn phải tu đấy. Không phải bạn không tu mà bạn làm phước được đâu. Rồi tại vì sao? Muốn làm phước cho đúng phải quan sát tâm để xem nó làm sao khi mình làm phước. Tại sao mình làm phước? Thì quý vị thấy một cái người mà không hành thiền làm sao mà quan sát tâm đây? Ngay cái câu đầu là mình thấy đã mệt mỏi rồi, có vậy không? Muốn làm phước mà cho có phước, bạn phải biết tu để quan sát tâm của bạn, coi cái tâm mình tại sao nó thích làm phước. Mỗi lần đa na nhớ quan sát tâm của bạn cho liên tục, đi làm phước theo lời Đức Phật dạy. Đa ná có nghĩa là cho ra, cho để làm gì? Cho để dứt bỏ lòng tham, cho để dứt bỏ cái tâm dính mắc vào của cải. Vì vậy chữ đa ná có nghĩa là alobá là không tham. Như vậy là bố thí có nghĩa là không tham. Mà bạn bố thí mà với cái tâm tham là không phải là bố thí nữa. Vì vậy trong khi mà cho, mình cứ quan sát cái tâm của mình. Chúng ta có thể cho theo nhiều cách, chứ không hẳn chỉ có tiền bạc hay vật dụng thôi. Ngay cái chuyện nhường chỗ, nhường đường cho ai đi, cho người ta một nụ cười, hay gặp chuyện khó khăn mình dùng lời an ủi khi họ gặp cũng có được cuộc sống, cái này là một những lợi thức đa hết. Đọc lại chỗ này ha. Cho không phải là chúng ta sẽ sử dụng tiền bạc cái của cải mà thôi. Nhường chỗ cho người khác đi là một hình thức là chúng ta bố thí. Nhường gì đây, gặp người khác vui vẻ, vui cười với người ta, hay gặp người ta gặp khó khăn trong cuộc sống, mình dùng lời lẽ mình an ủi, cái đó là bạn đang cho đấy. Khi cho ai được cái gì, chúng ta tập hành buông bỏ trên những cái chi mà mình sở hữu đó. Chỉ đa là tập buông bỏ mà thôi. Cái vì sao? Bởi vì cuối cùng mình cũng phải bỏ à, mình chết đi rồi mình đâu có đem theo được gì hết, phải không? Vì phải buông bỏ thì phải tập bây giờ. Còn cái phút cuối cùng rất là cực, mình bỏ, mình không tập bây giờ, cái phút chót mình bỏ nổi. Bản chất của chữ đa ná, tức là phước, tức là vô tham. Tâm không muốn gì khi cho. Tâm lý thông thường khi cho ai một cái gì, tâm luôn luôn mong đợi một sự đền đáp nào đó. Chúng ta là người tu tập nhớ quan sát tâm, và chúng ta nhận ra rằng mỗi lần làm phước là thiện tâm sanh lên, hiểu rõ diễn trình, hiểu rõ sự lệ lạc, cho nên mình bố thí mình cũng vừa có thế thôi. Bởi vì khi mình cho cái tâm mình rất là sung sướng, mình giúp được người ta mà, mình hiểu điều đó. Khi mình cho, mình thấy là mình bây giờ mình đang hy sinh cái của cải của mình này, đây là một cái điều khó làm mà mình làm được. À, đáng lẽ là mình nghĩ là mình tới chùa mình cúng có 10 đồng thôi, mà thấy người ta cúng rồi mình hoan hỷ quá, mình cúng cho 20, 30, 40, chẳng hạn, mình thêm nhớ đó, chẳng hạn gì đấy, mình dám mình dứt bỏ. Cái gì nghe những cái câu chuyện ở trong kinh nói rằng là người ta bố thí một cái khố không đó, mà phước rất là dữ, chắc quý vị nghe cái chuyện đó rồi phải không? Đó.
Hết giờ mà chưa gì nữa.
Hai vợ chồng ai bị chồng nghèo quá rồi có một cái xà lông rồi thôi à. Rồi để mà ông đi cái bạc ở nhà cho tôi làm sao. Rồi khi đi bữa đó là tới xin ông tới chùa, cái chùa rồi cũng cái bạc ở nhà cho nó thích tới chùa, ta làm phước dữ quá. Mà bây giờ mình có cái gì thì ông nói bây giờ mình không còn cái gì hết trơn nữa, chứ có một cái xà lông là cái mà khổ ra thì cần chùa làm sao. Thì ông nói thôi kệ, làm phước đại đi, cứ làm phước đại đi. Nhưng mà cái tâm nó cứ dịu hòa. Thì cuối cùng đó, ông quyết định là ông cổ cái xà lông ra bố thí. Cái ông la đi, ông nói rồi tôi thắng rồi. La cái hội chúng vậy, mà trong khi hội chúng là vua quan rồi tới làm phước có thật mà. Cái mọi người cũng biết hỏi ông thắng cái gì vậy. Ông trả lời, Đức Phật hỏi tại sao mà ông gọi là ông thắng. Ông nói nhà con đã thắng cái lòng tham của con, tại vì nãy giờ thấy người ta làm phước dữ quá mà tâm con cứ dữ dữ lắm rồi, thế mình cũng có một cái ngộ mà mình làm phước rồi, lấy gì mình đi về đây đi chứ hả. Chỉ bây giờ nó thôi rồi mà trời ơi, vua chúa đó thôi tha hồ vãi cốc tiền bạc cho cho hết quá trời quá đất. Mà Đức Phật nói tại vì ông chờ đợi đó này, mà phải khi mình lúc đầu một ý nghĩa để mà lên một bước mà có liền là ông giàu gấp 10 lần cái ông đang có nữa. Em ham cái gì mà ham không có phước đâu nha. Thôi được, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.